quý vị trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình này được bảo trợ bởi
Teleton. Các bác sĩ và khoa học gia của Nhật đã tận dụng những tinh hoa của kỹ thuật 3D Smart Robot Massager tối tân nhất hiện nay để cho ra đời chiếc ghế Inada Dreamwave Medical Chair thế hệ mới. Hiện nay trên thị trường đang có một vài cửa tiệm không phải là đại lý của hãng Inada, nhưng họ đã mua lại 1-2 chiếc ghế Inada cũ làm tư hỏng rồi mời khách hàng đến nằm thử, nhưng lại hướng dẫn sai lạc. Họ lại cung cấp những thông tin không trung thực và làm cho một số đồng hương chúng ta suy nghĩ không đúng về ghế Inada, từ đó khuyến dụ khách hàng đồng hương loại ghế của trung cộng mà họ muốn bán. Teleton là Diamond Dealer, đại lý chính thức và duy nhất của Inada trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ.
Teleton Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý giả Cấp Lê và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas thì buổi sáng hôm nay rất là mát mẻ, có lúc phải mặc cái áo lạnh. Nhưng mà nhiệt độ ngày hôm nay lên cao vào khoảng 69, thấp nhất là 46 độ và ngày mai thì ấm áp lắm. Có lúc nóng vào ngày Chủ nhật, rồi tới ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta có thể sẽ có mưa. Mà cái mùa này quý vị biết là mùa xuân. Trong cái tháng 3 đó là mỗi khi mà có mưa đó, thường thường là những cái trận mưa đá mà mưa rất là nhanh và nó đến một cách rất là vội vã, không ai có thể ngừa trước được. Vâng, hôm nay thì tờ Dallas ngày có nói về cái tai nạn xảy ra chiếc máy bay của hãng Germanwings. Thì họ cũng có nói rằng thực sự ra đó thì nhiều người cũng đặt ra câu hỏi là liệu bây giờ chúng ta đi máy bay có được an toàn hay không. Thì theo như là các chuyên gia thì chưa có bao giờ mà máy bay thương mại lại có thể an toàn giống như là ngày hôm nay. Bởi vì như quý vị cũng đã biết là đúng theo cái thống kê đó thì người ta có thể dễ dàng bị thiệt mạng khi lái xe hơn là đi máy bay. Những cái vụ tai nạn xảy ra ngày tuần vừa rồi đó, thứ ba vừa rồi tại bên Pháp á, thì cái chuyện này các chuyên gia người ta thẩm định đó là nó chẳng bao giờ có thể xảy ra bên Hoa Kỳ đâu. Cái thứ nhất là sau cái vụ 11 tháng 9 á, thì cái vấn đề an ninh đã được tăng cường rất là cao. Trong khi đó thì theo cái luật của Hoa Kỳ, trong cái phòng lái luôn luôn lúc nào cũng phải có 2 viên phi công. Cho nên cái việc mà xảy ra như là viên phương phụ hoặc là khóa cửa không có cho viên phi công khác vào thì không có thể xảy ra tại Hoa Kỳ được. Thành ra là bây giờ bên phía bên Âu Châu thì họ mới bắt đầu áp dụng theo cái luật của Hoa Kỳ. Nhìn về cái quá khứ đó là trong những cái trường hợp mà cái tai nạn máy bay xảy ra là do lỗi của viên phi công, một đó là bị vấn đề tâm thần, hai đó là tự tử. Chẳng hạn như là chuyện này đã xảy ra vào ngày 9 tháng 2 năm 1982 của hãng Japan Airlines đó, thì lúc bây giờ là viên phi công trưởng người ta cho biết là cái ông này bị bệnh tâm thần. Còn vào năm 1999 ở bên Maroc thì xảy ra cái vụ là viên phi công tự sát. Thế rồi vào năm 1997 đó thì người ta cho thấy là cái viên phi công trưởng thì cố tình lái chiếc máy bay lao xuống đất vào năm 1997. Và trong năm 2013 đó thì ở bên Namibia cũng khi mà cái viên phi công phụ lái cái chiếc máy bay lao xuống đất ấy, thì lại la lớn, vừa la lớn là tôi tin tưởng vào Thượng Đế. Đó là trong những cái trường hợp mà 5 cái vụ tai nạn xảy ra có liên quan đến cái lỗi của viên phi công, tức là bị bệnh tâm thần hoặc là cố tình tự sát, tự tử đang Huy Cường.
Đúng như vậy, một khi mà mấy ông này muốn tự tử thì chắc là chỉ có trời cứu thôi, chứ còn không có ai mà có thể cứu được. Cho dù có ô tô pilot hay là có gì thì họ cũng có thể manually override, tức là họ tắt off đi và sau đó họ tự động kamikaze đâm xuống để mà tự tử. Chỉ có xui xẻo là những ông này tâm thần thì quá nặng rồi, muốn chết thì chết một mình đi, tại sao lại phải kéo theo cả hàng trăm người nữa chết oan với họ. Đó cũng là một trong những vấn đề, nhưng mà đây chỉ là những chuyện xảy ra rất là ít trong số những hàng chục ngàn chuyến bay hàng ngày. Thành ra chúng ta cũng không có gì phải lo sợ, cứ tiếp tục sử dụng đường hàng không như là thường lệ. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên một bản tin cho biết rằng những người lái xe của thành phố Houston có được một cái freeway mới, tức là một xa lộ mới đi ngang qua downtown, nhưng mà cũng không có cái gì thay đổi ở trong cái xa lộ mới này. Đó chỉ là việc đổi tên thôi. 11 dặm của xa lộ US 59 bây giờ được đổi lại là xa lộ xuyên bang Interstate 69. Tất cả từ loop 610 và kéo dài khoảng 75 dặm. Đó, trong vòng Houston thì cũng đi ngang qua khu vực này. Đường 59 trước đây đã từ lâu rồi, từ năm 1992 đã được nhà địa lý của chính phủ liên bang được coi như là một con đường thẳng đi suốt từ miền nam của Texas lên tận tới Gia Na Đại. Nhưng mà con đường này không bao giờ được thịnh hành thì nó bị đứt đoạn ở nhiều chỗ, tức là có những nơi có thành phố lớn thì có những cái khúc tên là US 59 nhưng mà sau đó thì lại đổi trở lại thành tỉnh lộ, tức là đường riêng của tiểu bang, và do đó không có bao giờ được nhận những cái quỹ của liên bang để mà tiếp tục có thể xây. Riêng cái đoạn đường đi ngang qua thành phố Houston thì đã được mở mang từ lâu rồi, cũng đúng tiêu chuẩn giống như là các xa lộ liên bang khác như là xa lộ 45 hoặc là xa lộ 10 hay là 290. Nhưng mà đường 59 thì lúc mà qua khỏi hướng Bắc lên tới Cleveland thì bắt đầu được coi như là một hình thức, một đường của tiểu bang mà thôi. Và bây giờ thêm những ngân khoản được đưa ra theo như là chương trình cải tổ hạ tầng cơ sở của Tổng thống Barack Obama, thì một lần nữa đường 59 lại được có thêm ngân khoản để tiếp tục sửa lại. Và sau khi những cái đoạn nào mà được canh tân, được sửa xong thì sẽ được gọi là đường xuyên bang số 69. Thì chúng ta nên nhớ rằng 69 hay là 59 gì thì cũng là một con đường duy nhất mà thôi. Từ nay thì nếu mà ai nói 69 thì chúng ta cũng có thể biết đó là đường 59, để phải và khỏi có bị lầm lạc. Quý quý.
Dạ vâng, nếu mà thật ra mà khi quý vị đi con đường 59, quý vị để ý thì sẽ thấy rằng là cái biển 69 á, nó đã có từ khoảng là 2 năm nay rồi. Nhưng mà nó sẽ gây cho người dân Houston rất là nhiều lầm lẫn bởi vì không có ai quen với số 69 hết. Nhưng mà từ nay quý vị cũng nên lưu ý bởi vì 59 và 69 là thật ra là một. Và kính thưa quý vị, chuyển qua một phần tin thì những người giàu có thì họ càng giàu hơn. Nhưng mà nếu mà họ biết dùng số tiền của họ vào mục đích từ thiện hoặc là những mục đích tốt đẹp thì số tiền đó sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Thì mới đây, giám đốc điều hành của Apple là Tim Cook đã ghi tên mình vào danh sách những người giàu có, tức là từ triệu phú đến tỷ phú, sẵn sàng hiến tặng tài sản của mình cho mục đích thiện nguyện. CEO của Apple dự định hiến tặng tài sản lên đến là khoảng 785 triệu Mỹ Kim cho từ thiện, sau khi dành ra một khoản nhỏ đủ để lo chi phí cho người cháu trai hiện tại khoảng là 10 tuổi của ông này theo học đại học. Thì tờ tạp chí Fortune vào ngày hôm qua đã cho biết như thế. Ông Tim Cook hiện nay đang nắm một số cổ phiếu trị giá lên đến là 120 triệu Mỹ Kim của hãng Apple. Trước đó thì hãng Apple cũng hứa hẹn sẽ trao cho ông này số cổ phiếu hạn chế trị giá lên đến là 665 triệu Mỹ Kim nếu ông vẫn còn giữ vị trí CEO của công ty cho đến hết tháng 8 năm 2016. Tờ Fortune bình luận rằng là quyết định của vị giám đốc 54 tuổi là minh chứng cho việc ngày càng có nhiều người giàu có muốn dành tài sản của mình cho các mục đích thiện nguyện. tỷ phú trước đây thì tỷ phú Warren Buffett cũng đã mở ra một chương trình gọi là Giving Pledge, đã kêu gọi những người giàu có nên hiến ít nhất là khoảng một nửa tài sản của mình cho mục đích thiện nguyện. Trong danh sách ghi tên trên trang web này thì nhà sáng lập của Microsoft là Bill Gates và ông chủ Facebook là Mark Zuckerberg cũng như là CEO của hãng Oracle cũng đã ghi tên mình vào chương trình này. Tài sản hiến tặng của ông Tim Cook đó thì nếu mà so ra đó thì kém xa so với ông Microsoft, ông Bill Gates hay là Mark Zuckerberg, bởi vì hai vị này đã đóng góp lên đến hàng tỷ Mỹ Kim cho chương trình này. Nhưng mà theo như CEO của Apple là ông Tim Cook, ông cho biết rằng là tôi muốn tạo nên một sự khác biệt. Bởi vì theo thói quen thì ông Tim Cook vẫn thường làm những việc thiện một cách lặng lẽ và ông cũng phản đối những người có tư tưởng là phân biệt cộng đồng người đồng tính hoặc là chuyển giới sau khi ông đã công khai mình là một người đồng tính hồi tháng 10 năm ngoái. Tờ báo cũng cho biết thêm là lãnh đạo của Apple đang cố gắng thực hiện một chương trình nhằm phát triển hoặc là tăng thêm những việc làm từ thiện vượt xa hơn với cái cách thông thường là chúng ta chỉ viết chi phiếu cho các tổ chức từ thiện. Thì ngày nay chúng ta cũng nên làm thêm. Ông này là khuyến khích cho những người mà giàu có cũng nên làm thêm những cái hành động hoặc những cái cử chỉ mà có thể giúp cho đời, giúp cho những người nghèo. Thì với những người giàu mà nếu mà họ biết cách sử dụng đồng tiền của mình và không có, bởi vì nếu mà họ để lại quá nhiều cho con cái thì điều này vô hình chung không có thể nào mà chắc chắn rằng là những đứa con này sẽ không có hư hỏng. Nhưng mà nếu mà họ biết xây dựng tương lai cho con cái dựa trên những kiến thức, những việc học vấn thì con cái sẽ có đường phát triển lâu dài hơn. Và số tiền còn lại thì dùng vào mục đích thiện nguyện thì đây là một nghĩa cử rất là đẹp đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng. Anh Khôi Nguyên thì anh chỉ có chơi với lại những người giàu có, với lại anh nói tiền là bạc triệu với lại bạc trăm ngàn mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến là những người nghèo. Thưa quý vị, là ngay trên cái tờ Dallas Morning News người ta có nói đến là hiện nay mỗi một tháng như vậy là có ít nhất là 200.000 gia đình người Mỹ họ thiếu tiền và họ cần phải đi mượn cái số tiền nhỏ thôi của cái số tiền đó người ta gọi là payday. Thì là nhiều người như thế đó là cái số tiền của họ trong nhà không có đủ, ngay cả cái tiền mà họ chi tiêu đó nó đã vượt quá cái số tiền mà họ có thể lãnh được tiền lương, cho nên là họ cần phải dựa vào payday để mà đi mượn tiền. Cái vấn đề ở đây đó là khi mà mượn tiền theo cái kiểu này đó là cuối cùng thì họ sẽ bị ngập đầu bởi những cái món nợ hoặc là những cái món chi phí, và cuối cùng ngay cả những cái ngân hàng của họ cũng sẽ đóng lại và họ không có đủ tiền để mà có thể trả tiền cho cái nợ cái chiếc xe, và cuối cùng chiếc xe cũng phải bị kéo luôn. Theo như là cái cơ quan về bảo vệ tài chánh đối với lại những người tiêu thụ thì người ta có đưa ra một số những cái ý tưởng mới là chính phủ nên cần phải áp dụng để mà tránh trong những cái trường hợp những người đi nợ, đi mượn tiền đó là họ không có bị vào cái bẫy của cái những cái món nợ. Tức là họ muốn được rằng là những cái chỗ mà cho vay tiền gọi là payday đó là cần phải xác nhận và chứng minh là cái người mượn tiền, cái lợi tức của họ có đủ khả năng để mà có thể trả cho cái số tiền mà họ đã mượn hay không. Họ lấy ví dụ như là trường hợp bà Wendy, bà này đó thì chỉ có mượn cái số tiền là 255 đồng mà thôi, nhưng mà bà lại không có thể trả góp được. Thì đến khi mà không có trả góp được thì theo đúng như là cái hợp đồng với lại payday thì payday họ sẽ lấy trực tiếp trong cái ngân hàng của bà. Nhưng mà cái ngân hàng của bà lại không có tiền, cứ mỗi một lần lấy không có tiền thì khi mà lấy ra như vậy mà không có tiền gọi là lủng đó, thì ngân hàng sẽ phạt bà 35 đồng và cuối cùng thì ngân hàng chịu không thấu là buộc phải đóng luôn cả cái hồ sơ của bà. Cuối cùng quý vị có thể biết được rằng là mới đầu thì bà chỉ lấy có 255 đồng mà thôi, không có trả được, và cuối cùng là bị collection. Thì khi mà bà nhận được cái tiền collection đòi tới 8.400 đồng, một trong những cái số tiền quá lớn, bà không có cách nào mà bà trả được. Hiện nay có khoảng chừng ít nhất là 2.500.000 gia đình đang phải nhờ đến payloan trong năm 2013. Và tại tiểu bang Texas của chúng ta đó thì các công ty payday như vậy họ cũng đã khiếu nại ít nhất là 1.500 người đã không có khả năng để mà trả một cái món nợ chỉ có vài trăm đô la trong cái khoảng thời gian từ năm 2012 cho đến năm 2014. Thành ra đó là những người giàu của anh Khôi Nguyên là cần phải giúp những người này rồi.
Những cái vụ pay đây như vậy thì bây giờ đang bị Quốc hội xem xét lại để mà đưa ra những luật lệ khắt khe hơn, bởi vì họ cho vay quá nặng lãi và những cái người cho vay thì đôi khi không có tiền trả, bởi vì họ đã là những người lợi tức thấp rồi và thường thường thì hay bị mất xe hoặc là mất những cái món đồ. Đây cũng là như là một hình thức cầm đồ và nặng lãi xanh xít đi đuôi như thời xưa. Và cảm ơn Quang Hưng, đó cũng là bản tin cuối của chương trình Nhật báo truyền thanh và sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vào ngày thứ hai, anh Huy Cường chúc anh cuối tuần thì là vui. Dạ vâng, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Dạ vâng.
Phải ra khỏi đây, đúng rồi.
Dạ vâng. Chào quý anh và quý thính giả.